Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tập 2, Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 18 tháng 5 năm 1998. Nếu đều buông bỏ hết công việc thì Phật Bồ Tát cũng không giảng kinh, cũng không thuyết pháp, vì các ngài đã buông bỏ hết thì quý vị làm sao nghe được Phật pháp? Các ngài ở trên giảng đài hết lòng nỗ lực giảng kinh thuyết pháp, đó là công việc của các ngài. Các ngài không buông bỏ công việc, cái gì gọi là buông bỏ? Nói mà không nói, không nói mà nói, gọi là buông bỏ. Hết lòng nỗ lực làm công việc, công việc tuyệt đối không để trong tâm, thì quý vị làm công việc sẽ không biết mệt. Nếu quý vị buông bỏ không được, nghĩ rằng hôm nay ta đã làm hết bao nhiêu công việc, làm quá nhiều công việc, thì quý vị sẽ cảm thấy rất mệt. Quý vị phải học làm mà không làm, tuy làm rất nhiều công việc nhưng tâm địa thanh tịnh, không nhiễm bụi trần, giống như không có làm vậy, một chút cũng không mệt. Làm công việc suốt 24 tiếng đồng hồ mà cảm thấy không biết mệt mỏi, đó gọi là thật sự buông bỏ. Buông bỏ là buông bỏ trong tâm, không phải buông bỏ công việc. Họ đã hiểu sai rồi. Họ chỉ buông bỏ công việc mà không chịu buông bỏ trong tâm. Trong tâm vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây không phải là nguyện hiểu rõ nghĩa chân thật của Như Lai, mà là hiểu sai nghĩa chân thật của Như Lai. Họ đã hiểu sai rồi, cho nên chúng ta không thể không đem nó phân biệt cho rõ ràng. Buông bỏ là buông bỏ phiền não, buông bỏ phân biệt, buông bỏ chấp trước. Bất luận làm ngành nghề nào, phải giữ gìn tâm địa thanh tịnh, chân thành, thanh tịnh, từ bi. Quý vị mà có thể giữ được, giữ gìn được tâm như vậy, thì quý vị sống cuộc sống của Phật Bồ Tát, bất luận là sống cuộc sống như thế nào, bất luận là làm công việc nào, đều là công việc của Phật Bồ Tát, đều là cuộc sống của Phật Bồ Tát. Chúng ta mới thật sự đạt được sự lợi ích ngay trong đời này thì có thể đạt được. Cho nên trong bổn kinh nói nhân quả là nói ngũ chu nhân quả, tức là năm thứ nhân quả. Vì sao gọi là chu? Chu là trọn khắp pháp giới. Nhân quả cũng là xen kẽ với nhau, cũng là phức tạp xen lẫn nhau, trọn khắp pháp giới có năm thứ. Trong phần thứ nhất là nói về tinh nhân quả. Phần kinh văn tổng cộng có 6 phẩm kinh. Phía trước 5 phẩm đều là nói quả, tức y chánh trang nghiêm của Tỳ Lô Giá Na Phật. Phía sau 1 phẩm là nói nhân, tức nói quả báo thù thắng của Phật, làm thế nào mà đạt được, để cho chúng ta trước thấy quả, sau đó lại nói rõ làm thế nào để tu chứng. 6 phẩm kinh này là phẩm thế chủ diệu nghiêm, Như Lai hiện tướng, Phổ Hiền tam muội, thế giới thành tựu, Hoa Tạng thế giới. Đây là 5 phẩm nói về quả báo. Sau cùng 1 phẩm là phẩm Tỳ Lô Giá Na. 1 phẩm này là nói về tu nhân. Đây là phần thứ nhất nói rõ nhân quả, y chánh trang nghiêm của Tỳ Lô Giá Na Phật. Phần thứ hai là nói tu nhân, khế quả sanh giải phần. Trong phần kinh này rất dài, rất dài, cũng là một bộ phận quan trọng nhất của Kinh Hoa Nghiêm. Trong phần kinh này hoàn toàn là nói về những hiện tượng phức tạp của vũ trụ nhân sanh. Cho nên ở trong ngũ chu nhân quả thì nó chiếm hết 2 phần. Một phần là sai biệt nhân quả, một phần là bình đẳng nhân quả. Phần sai biệt nhân quả là nói bên trong của 10 pháp giới, đương nhiên bao gồm cả lục đạo chúng ta. Lục đạo 10 pháp giới hình tướng khác nhau, có muôn ngàn khác biệt. Đến lúc nào thì mới bình đẳng? bình đẳng cũng không phải là lập tức liền được hoàn toàn bình đẳng, mà phải dần dần nâng cao cảnh giới. Đến khi nào lìa khỏi 10 pháp giới, cái bình đẳng rõ ràng nhất chính là khởi tâm động niệm. Lời nói việc làm đó là tướng trạng biểu hiện bên ngoài. Chúng ta phải chú trọng ở nơi khởi tâm động niệm. Chẳng những ý niệm của mỗi một người khác nhau, mà ý niệm sáng và tối của chính mình cũng khác nhau, thì làm sao có bình đẳng? Một cái ý niệm khởi lên chính là tạo một cái nhân. Nếu nhân gặp được duyên thì nó khởi hiện hành, thì nó hiện tướng. Cho nên cái tướng đó trong 10 pháp giới có muôn ngàn khác biệt, cũng cùng một đạo lý. Ở trong 10 pháp giới càng hướng lên trên thì cái tướng đó càng đơn thuần hơn, nếu càng xuống thấp thì càng phức tạp. Tại vì sao? Vì vọng tưởng quá nhiều, tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước quá nhiều. Ở trong 10 pháp giới càng xuống thấp thì càng phức tạp. Thì chúng ta đã hiểu được phức tạp nhất ở là ở nơi nào? Là ở địa ngục. Không có pháp giới nào mà phức tạp hơn địa ngục. Đơn thuần nhất là pháp giới nào? Đơn thuần nhất là Phật pháp giới. Phật pháp giới của trong 10 pháp giới thì Phật pháp giới đơn thuần hơn những pháp giới khác, là vì nó ít vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên hiện ra hình tướng cũng đơn thuần hơn. Nếu như vượt khỏi 10 pháp giới, đó là đã đoạn trừ được vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chấp trước là phiền não chướng, tức kiến tư phiền não. Phân biệt là sở tri chướng. Nếu đã phá hết nhị chướng, còn lại là gì? Còn lại là vô minh. Vô minh chính là vọng tưởng. Tuy chưa đoạn vô minh, nhưng họ đã siêu việt 10 pháp giới. Cũng tức là nói, họ không dùng vọng tâm nữa. Các đồng học đã học qua Phật học có lẽ đều biết vọng tâm là 8 thức 51 tâm sở. Quý vị nên biết trong 10 pháp giới thể đều dùng 8 thức 51 tâm sở. Đây là một cửa ải rất kiên cố, rất khó đột phá. Nay không dùng 8 thức, không dùng 51 tâm sở, thì trong Pháp Tướng Tông có nói chuyển 8 thức thành 4 trí thì đã đột phá cửa ải này rồi, tức đột phá 10 pháp giới. Vậy họ đi đến đâu? Họ đi đến nhất chân pháp giới. Trong nhất chân pháp giới không có sai biệt nhân quả, chỉ có bình đẳng nhân quả. Vì sao nó họ bình đẳng? Bởi vì họ cùng với chư Phật Như Lai đều dùng một cái tâm, đều dùng chân tâm. Chúng tôi nói chân tâm và vọng tâm thì mọi người dễ hiểu. Trong 10 pháp giới đều dùng vọng tâm. Nếu đã vượt khỏi 10 pháp giới, khế nhập nhất chân pháp giới thì dùng chân tâm. Dùng chân tâm thì pháp giới đó là chân thật. Hoa Tạng thế giới và Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là nhất chân pháp giới. Trong nhất chân pháp giới đều dùng chân tâm, tức là quý vị chứng được nhất chân pháp giới. Nếu quý vị dùng vọng tâm thì quý vị chắc chắn không thể chứng được nhất chân pháp giới. Muốn chứng được cảnh giới này thì tự mình đi thực hiện, tự mình đi giải quyết, không phải người khác hạn chế mình, không cho ta khế nhập, không có đạo lý này. Không phải người khác hạn chế mình mà là tự mình hạn chế mình. Chỉ cần tự mình dùng chân tâm thì quý vị khế nhập nhất chân pháp giới. Thế vừa khế nhập nhất chân pháp giới thì là chân tâm. Chân tâm là tâm gì? Là Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm chính là chân tâm. Cũng tức là trong Kinh Hoa Nghiêm nói đại tâm là đại tâm phàm phu, rất có ý vị. Nếu nghiêm khắc mà nói phát phải phát Bồ Đề Tâm thì mới có thể khế nhập nhất chân pháp giới, thì mới có thể tiếp nhận giáo pháp của Kinh Hoa Nghiêm. Như vậy thì khó cho chúng ta quá. Nay chúng ta phân biệt chấp trước một phẩm cũng chưa đoạn, chúng ta có tư cách gì mà tiếp nhận đại pháp của Như Lai? Nhưng chỉ cần chúng ta phát đại tâm thì được rồi. Tâm lượng của chúng ta phải cùng với Phật Bồ Tát không khác. Tuy rằng nhị chướng của chúng ta chưa đoạn, Phật nói điều kiện này cho chúng ta thì rất có lợi. Chỉ cần chúng ta phát đại tâm. Cái gì gọi là đại tâm? Thì khởi tâm động niệm, không còn nghĩ đến cá nhân mình, chỉ nghĩ đến toàn cả xã hội, chỉ nghĩ đến toàn cả thế giới, chỉ nghĩ đến tận hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh, thì gọi là đại tâm. Tùy kiến tư phiền não và trần sa phiền não, tức phiền não trướng và sở tri trướng của quý vị, một phẩm cũng chưa đoạn, nhưng quý vị là người đương cơ của Kinh Hoa Nghiêm. Phật nói những lời này là đối với chúng ta rất có lợi ích. Chúng ta phải thật sự phát đại tâm để tiếp nhận viên mãn pháp luân của Như Lai. Từ sơ trụ Bồ Tát, địa vị này đã phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói phá vô minh vọng tưởng, tổng cộng chia thành 41 giai cấp. Phá từng phẩm, chứng từng phần, chứng đến đẳng giác mới là cứu cánh bình đẳng, mới là hoàn toàn bình đẳng. Thế nhưng quý vị nên biết, từ sơ trụ Bồ Tát đến đẳng giác Bồ Tát, 41 bậc giai cấp này ở nơi bản thân của họ biết trong bình đẳng có không bình đẳng. Thế nhưng theo chúng ta mà nhìn thì họ hoàn toàn đều bình đẳng. Còn như vi tế phiền não thì chúng ta nhìn không ra. Chúng ta cảm thấy tâm địa của họ đều là thật sự đạt đến thanh tịnh tự tại. Họ biểu hiện ra hình tướng cũng là như vậy, cùng với quả địa Như Lai đích thật không hai không khác. Cho nên sơ trụ Bồ Tát tức thành đẳng giác. Đây là nói đến bình đẳng nhân quả. Trong bình đẳng có sai biệt, trong sai biệt có bình đẳng. Đây là chân tướng sự thật. Vì sao nói trong sai biệt có bình đẳng? Hiện tại chúng ta là phàm phu, là phàm phu trong lục đạo, có vô lượng vô biên vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là không bình đẳng. Thế nhưng mỗi một người chúng ta đều có chân tâm, mỗi một người đều có bản tánh. Chân tâm bản tánh là bình đẳng, cùng với chư Phật Như Lai không hai không khác. Chúng ta chỉ là mê mất tự tánh nên sanh ra vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thế nhưng vọng tưởng phân biệt chấp trước không phải là vốn có. Mã Minh Bồ Tát tại trong Khởi Tính Luận nói được rất rõ ràng: bản giác vốn có, bất giác vốn không. Bất giác chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước, vốn là không có. Vốn là không có thì đương nhiên có thể đoạn trừ. Ngày nay chúng ta nói buông bỏ vốn là không có thì dễ buông bỏ, vốn là có, vốn là có là trí huệ đức năng viên mãn, vốn là có thì nhất định có thể chứng đắc. Hay nói cách khác, này quý vị có thể tin tưởng Phật tại trong kinh nói những gì, nói những lời này mà quý vị có thể hiểu rõ đạo lý này, đó là quý vị khẳng định mình có thể thành Phật. Đây vốn là có, là có thể làm được. Phiền não tạp khí vốn không có, là có thể đoạn trừ được. Có thể đoạn trừ, vì sao nay chúng ta không thể đoạn trừ được? đó là vì chính mình không có làm công phu khắc phục mình. Không phải không thể đoạn, mà là quý vị không thực sự đoạn nó. Nếu quý vị hết lòng đoạn nó thì không khó. Quý vị không muốn đoạn nó, không chịu đoạn nó thì là rất khó. Dụng công phu đều ở nơi chính mình, không ở người khác. Người khác không thể giúp được. Dù chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi đi nữa cũng không thể giúp được. Đó là chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Cho nên kinh văn trong phần thứ hai rất dài, bên trong bao hàm hai lớp nhân quả. Phật tại trong kinh giảng dạy, chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng có năm bậc địa vị: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Nếu tính cả diệu giác, tổng cộng có sáu bậc địa vị. Tu học Phật pháp đã trình bày ở trước mắt cho chúng ta rất là đầy đủ. Trong mỗi một điều cũng nói đến mười. Mười là tượng trưng cho viên mãn, không thể xem nó là con số. Địa vị thứ nhất là trụ của Phật trụ. Đây là địa vị thập trụ. Chữ trụ này là nói an trụ tâm của quý vị. Tâm của quý vị trụ ở đâu? Phật tại trong kinh Kim Cang có nói: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Trụ vô sở trụ chính là Phật trụ. Vô sở trụ là chỉ cho cái gì? Là chân thật trí huệ. Trong kinh Vô Lượng Thọ thì nói cho chúng ta trụ chân thật huệ. Trụ chân thật huệ chính là thập trụ Bồ Tát. Chúng tôi tại trong những buổi giảng cũng thường nói: sống trong cuộc sống tối cao trí huệ viên mãn, đó chính là trụ của Phật trụ. Cuộc sống của Phật chính là tối cao trí huệ viên mãn. Đặc biệt là nói đến tối cao và viên mãn, không hữu nhị biên đều không trụ. Nhị biên đều không trụ, ở giữa lại làm ra trung đạo. Quý vị trụ trong trung đạo cũng là sai. Bên này là trung đạo, bên kia là nhị biên, vẫn còn rơi vào một bên. Cho nên tổ sư dạy cho chúng ta: nhị biên bất trụ, trung đạo bất tồn, tức không trụ nhị biên, không lập trung đạo. Chú tâm mà thể hội trung đạo, không trụ nhị biên chính là trung đạo. Nếu lại nghĩ rằng có một cái trung đạo thì đã trụ rồi. Trong Đàn Kinh, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng có nói: vốn là không một vật. Nếu quý vị trụ ở trung đạo thì trung đạo là một vật, quý vị vẫn còn có một vật. Thật là khó nói. Ta vốn là không một vật, có một vật hay không? Quý vị có, quý vị có. Vốn là không một vật, quý vị vẫn còn có một vật. Ta cái gì cũng không có, họ vẫn còn có. Cái gì cũng không có, cái gì cũng không có, cái ý niệm này cũng không có, thì họ rơi vào không, họ trụ ở trong không. Như vậy thì sai rồi, thì hư rồi, vẫn còn chấp một bên. Cho nên trụ chân thật huệ đích thật không phải là chuyện đơn giản. Chúng ta không có năng lực này thì Phật dạy cho chúng ta: thà là chấp có như núi Tu Di, chẳng thể chấp không như hạt cải. Chấp có là cái gì? Nghĩa là quý vị tin tưởng thiện có thiện báo, ác có ác báo. Quý vị khởi tâm động niệm mà vẫn có thể kềm chế mình, chịu đoạn ác tu thiện. Quý vị ở trong lục đạo, không đến nỗi đọa tam đồ. Đây là việc tốt. Cho nên chúng ta phải hiểu những đạo lý cơ bản này. Nghe Phật thuyết pháp mà hiểu được là chuyện khó. Chúng ta cũng phải liễu giải. nghe lời giáo huấn của Phật, nghe Phật giảng kinh mà hiểu rõ cũng không phải là chuyện dễ. Không hiểu sai ý của Phật nói cũng phải có trí huệ, phải có phước báo, vẫn phải có nhân duyên thù thắng. Vì sao chúng ta không thể khế nhập cảnh giới Phật như Phật đã dạy? Quả nhiên chúng ta có thể mở rộng tâm lượng thì chúng ta cũng có thể chứng đến Phật trụ. Trụ ở đây chính là tứ hoằng thệ nguyện. Quý vị xem, tứ hoằng thệ nguyện, tứ hoằng thệ nguyện chính là thực hiện Bồ Đề Tâm. Người thông thường đối với Bồ Đề Tâm rất khó lý giải. Phát Bồ Đề Tâm, nếu nói tứ hoằng thệ nguyện thì dễ hiểu hơn. Điều thứ nhất, phải phát đại tâm, phải là đại tâm phàm phu. Cái gì là đại tâm? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là đại tâm. Quý vị phải thật sự phát cái tâm này, không phải miệng phát. Miệng phát vô dụng, phải thật sự phát cái đại tâm này. Cái gì gọi là độ? Dùng lời hiện nay mà nói là thương yêu che chở chúng sanh, quan tâm chúng sanh, toàn tâm toàn lực chăm lo giúp đỡ chúng sanh thì gọi là độ. Không thể nói ta thích chúng sanh này thì ta quan tâm họ, ta chăm sóc cho họ, còn chúng sanh kia ta không thích họ thì chán ghét họ, ta không lo cho họ, mặc kệ họ. Như vậy thì quý vị chưa phát Bồ Đề Tâm, bởi vì không phải là đại tâm phàm phu. Quan tâm, thương yêu che chở nhất định phải bình đẳng, không có oán thân. Đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật đều phải tận tâm tận lực. Đây mới gọi là Bồ Đề Tâm, đây mới gọi là phát đại tâm. Cho nên trong tứ hoằng thệ nguyện, nguyện thứ nhất mà không thực hành được, phía sau ba nguyện cũng không có. Giống như xây cất nhà lầu 4 tầng vậy, nếu không có tầng thứ nhất thì làm gì có tầng thứ hai và tầng thứ ba? Không thể có. Nguyện thứ hai là gì? Là đoạn phiền não. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Vì sao quý vị hết lòng nỗ lực đoạn trừ phiền não? Là bởi vì quý vị có nguyện thứ nhất: ta phải độ hết tất cả chúng sanh. Nếu tự mình có phiền não thì ta làm sao độ được chúng sanh? Ta muốn độ chúng sanh thì trước tiên nhất định phải đoạn trừ phiền não để thành tựu đức hạnh của mình. Khổng lão phu tử dạy học, ngài đặt đức hạnh ở hàng đầu. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng dạy cũng là đặt đức hạnh ở hàng đầu. Trước tiên phải đoạn phiền não để thành tựu đức hạnh của mình, sau đó lại cầu trí huệ. Kế tiếp là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Cho nên đoạn phiền não là vì ai? Là vì độ chúng sanh. Học pháp môn và là vì ai? Là vì độ chúng sanh. Tất cả đều vì độ chúng sanh. Nếu như không vì độ chúng sanh thì không cần phải đoạn phiền não, không cần đi học pháp môn. Bởi vì tất cả chúng sanh rất muốn được độ, cho nên tự mình nhất định phải đoạn phiền não. Quý vị nên biết, trong tứ hoằng thệ nguyện, nguyện thứ nhất là động lực, là lực lượng thúc đẩy. Người thế gian mỗi ngày làm việc rất cực khổ, dốc hết sức làm việc, lực lượng gì đang thúc đẩy họ? Là danh lợi. Quý vị nghĩ xem, nếu không có danh không có lợi thì ai chịu đi làm việc? Mọi người đều không làm. Quý vị làm được càng nhiều thì quý vị được danh lợi càng nhiều. Mục đích là vì tham cầu danh lợi, không tiếc thân mạng mà làm. Trong xã hội gọi là liều mạng. Vì sao phải liều mạng? Chỉ là vì danh, vì lợi. Tại trong Phật Pháp, khi đã là, khi đã không vì danh cũng không vì lợi, lực lượng gì thúc đẩy quý vị? Quý vị đang dũng mãnh tinh tấn tu hành, chính là do đại nguyện lực này. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, lực lượng này đang thúc đẩy quý vị. Đến sau cùng phải thành Phật Đạo. Thành Phật Đạo vẫn là vì độ chúng sanh. Nếu không thành Phật Đạo thì độ chúng sanh không được viên mãn. Chỉ có thành Phật thì mới có thể độ đẳng giác Bồ Tát. Trên độ đẳng giác dưới độ chúng sanh trong địa ngục A Tỳ, bình đẳng đều được độ. Có cái tâm như vậy thì gọi là đại tâm phàm phu. Phải phát đại tâm này thì quý vị trụ của Phật trụ. Hiện nay chúng ta chưa đoạn phiền não, nhưng chúng ta có cái tâm lượng này. Cái tâm lượng này không thua gì với thập trụ Bồ Tát. Tức là chúng ta đã siêu việt. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói: hạnh siêu phổ hiền. Thứ nào của quý vị vượt hơn phổ hiền là tâm, là đại tâm này vượt hơn phổ hiền. Về mặt đoạn phiền não học pháp môn, tuy không bằng phổ hiền, nhưng đại tâm thì không thua phổ hiền. Chúng ta nhờ vào điểm này thì hạnh siêu phổ hiền. Chúng ta lại xem bộ kinh này thì hiểu rõ. Trong bộ kinh Hoa Nghiêm này đã dạy phương pháp tu học, cũng tức là một câu của trong kinh Vô Lượng Thọ dạy: Hàm cộng tung tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Câu kinh văn này mà giảng giải tường tận chính là một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Chúng ta làm thế nào tu học cái đức hạnh của phổ hiền Bồ Tát, cũng tức là học tập sinh hoạt của phổ hiền Bồ Tát, học tập công việc của phổ hiền Bồ Tát, học tập sự thế đối người tiếp vật của phổ hiền Bồ Tát. Đó chính là toàn bộ kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là một câu kinh văn của trong kinh Vô Lượng Thọ. Một câu kinh văn này triển khai ra chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh 80 quyển. Cho nên chúng tôi giảng kinh Hoa Nghiêm vẫn là giảng kinh Vô Lượng Thọ, chỉ là chọn một câu này trong kinh Vô Lượng Thọ mà giảng giải tường tận mà thôi, không có giảng gì khác. Kế tiếp là giảng đến thập hạnh. Hội thứ tư ở Dạ Ma Thiên Cung, hội thứ ba ở Đao Lợi Thiên Cung. Nói thập trụ là trụ của Phật trụ, thập hạnh là hạnh của Phật hạnh, học sinh hoạt của Phật. Sinh hoạt của Phật là gì? Sinh hoạt của Phật là thương yêu che chở tất cả chúng sanh, quan tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đây là sinh hoạt của Phật. Phật dùng phương pháp gì để giúp đỡ cho chúng sanh? Trong kinh điển Đại Thừa dạy tu lục ba la mật, sinh hoạt hành vi có 6 điều cương lĩnh. Điều thứ nhất là bố thí, điều thứ hai là trì giới, điều thứ ba là nhẫn nhục, điều thứ tư là tinh tấn, điều thứ năm là thiền định, điều thứ sáu là trí huệ. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày xử sự đối người tiếp vật mà tuân theo 6 điều nguyên tắc này, đây chính là hạnh của Phật hạnh. Bố thí là buông bỏ, là xả. Tự chúng ta có dư nhiều tài vật, người khác thì thiếu thốn, chúng ta nhất định phải giúp cho người khác. Chúng ta có dư nhiều tài vật thì phải bố thí, bố thí cho người khác. Người khác họ thiếu thốn mọi thứ, họ trong cuộc sống thiếu thốn vật chất, chúng ta có khả năng thì phải giúp đỡ cho họ. Họ trong cuộc sống thiếu thốn tinh thần thì càng phải giúp đỡ về mặt tinh thần cho họ. Trong cuộc sống vật chất thế như tài vật, Phật tại trong kinh thường nói tiền tài là của chung của năm nhà. Bậc Bồ Tát tuyệt đối không tích trữ tiền tài. Phật tại trong kinh thường nói tích tài tán đạo. Tại vì sao? Vì lúc con người không có tiền tài, họ đối với tiền tài không có lòng tham, Nếu lúc họ có tiền tài thì lòng tham theo đó mà nổi dậy. Người càng có tiền thì càng keo kiết, họ không chịu bố thí. Quý vị hãy xem những người bố thí trong Phật môn đều là những người không có tiền, cuộc sống của họ rất thanh bần, nhưng họ bố thí thì rất rộng rãi, không tiếc của. Còn những người có tiền thì rất keo kiết, không muốn bố thí. Khi họ chết, tiền tài của họ có mang theo được hay không? Một thứ cũng không thể mang theo. Quý vị giảng cho họ nghe, họ cũng hiểu, nhưng vẫn không chịu buông bỏ, vẫn không chịu giúp đỡ người khác. Đúng như lời Phật đã nói, vạn thứ mang không đi, chỉ có nghiệp theo thân. Chịu bố thí tiền tài là tu phước, phước báo có thể mang theo, tiền tài không thể mang theo. Tu phước cũng phải nắm lấy cơ hội. Hiện tại có cơ hội mà quý vị không nắm lấy thì cơ hội tu phước đã mất đi. Về sau muốn tu phước cũng không có cơ hội. Do đây mới biết, người thật sự biết tu phước, họ là người có phước có huệ. Còn người không có phước không có huệ, họ muốn tu phước tu huệ cũng không có cơ hội. Cho nên quý vị mới biết đây là điều rất khó. Huống chi là trong thế gian này, cộng nghiệp và biệt nghiệp lẫn lộn với nhau rất phức tạp. Những người học Phật đối với những đạo lý và chân tướng sự thật này nhất định phải nhìn cho rõ ràng, phải nhìn cho thấu đáo, dùng hết khả năng của mình mà giúp đỡ cho người khác, tận tâm tận lực tu phước tu huệ, chân chánh tu hành thì có thể mang theo. Chúng ta hết lòng mà làm, những thứ nào không thể mang theo, không thể mang theo thì chúng ta không làm. Cho nên có tiền thì phải dùng, càng dùng thì càng nhiều, không dùng thì không có. Không dùng thì đồng tiền sẽ xét, không còn nữa. Cho nên càng dùng thì càng nhiều. Phật tại trong kinh nói cho chúng ta biết, y báo chuyển theo chánh báo, không sai chút nào. Chúng ta học Phật, trước tiên Phật đem quả báo để cho chúng ta thấy. Trong đạo tràng này có một quả báo rất thù thắng, quý vị mỗi ngày không có chú ý đến nên không nhìn thấy. Lần này người khải thỉnh chúng tôi giảng kinh Hoa Nghiêm là cư sĩ Lý Mộc Nguyên làm đại biểu. Đây là thật sự có quả báo thù thắng. 10 năm trước ông mang bệnh ung thư, bác sĩ nói với ông chỉ sống được nhiều nhất là 6 tháng. Quý vị xem bây giờ ông đã sống được 10 mấy năm. Ông làm thế nào chuyển được vậy? Ông không có đi khám bác sĩ, cũng không có uống thuốc, cũng không có đi cầu thần tiên. Ông biết chuyển từ trong tâm. Trước kia là tâm phàm phu, tâm phàm phu cho nên ông mới sanh bệnh, ông mới có phiền não. Sau khi ông sanh bệnh thì ông biết giác ngộ, biết hồi đầu, tự biết mình không còn hy vọng nữa, thân mạng này cũng sẽ chết. Cho nên ông buông bỏ hết tất cả, thân tâm thanh tịnh, đem thân tâm phục vụ cho Phật giáo, phục vụ cho chúng sanh. Làm được một ngày hay một ngày cũng không nghĩ đến ngày mai. Ông đợi Phật đến tiếp dẫn bản sanh. Ông đã làm được 10 mấy năm, càng làm càng thấy khỏe mạnh, càng làm ông cảm thấy tinh thần càng tốt. Đây là học Phật ngay trong hiện tại được quả báo tốt, hoàn toàn làm lợi ích cho chúng sanh thì tự nhiên tâm tưởng sự thành. Ông không nghĩ cá nhân mình, không nghĩ tự tư tự lợi, chỉ nghĩ đến Phật Pháp, nghĩ đến chúng sanh, niệm niệm vì Phật Pháp, niệm niệm vì lợi ích chúng sanh. ông không có một ý niệm vì cá nhân mình. Cho nên ông đã chuyển được tướng mạo, chuyển thân thể, tướng chuyển theo tâm, thân thể, thể chất cũng chuyển theo tâm, hoàn cảnh cuộc sống cũng chuyển theo tâm. Hoàn cảnh cuộc sống là y báo. Đây là một chứng minh ở trước mắt cho chúng ta thấy. Lần này tôi có công việc phải trở về Đài Loan. Nghe nói ở vùng Nam Bộ Đài Loan có một vị lão thái thái, bà không có đi học, không biết chữ. Hiện tại ở Đài Loan bà rất nổi tiếng, người ta gọi bà là Từ Bi Bồ Tát. Việc làm của vị lão thái thái này là tấm gương tốt để cho mọi người nhìn thấy. Các đồng tu bên đó cho tôi biết, gia đình của bà cụ có một miếng đất bị người ta chiếm lấy. Trải qua nhiều năm tranh cãi cũng không thể giải quyết được. Cho nên bà đến gặp người chiếm miếng đất đó, bà nói với ông ta rằng: tôi xem ông như là cha của tôi vậy, tôi rất cung kính. Miếng đất này của tôi, ông thích dùng thì cứ dùng đi, bất kể ông dùng bao nhiêu năm, ông cứ dùng không sao. Đến lúc nào ông không muốn dùng thì trả lại cho tôi thì được rồi. Người đó vừa nghe bà cụ nói như vậy, trong lòng rất cảm động. Ông ta tự động đem miếng đất trả lại cho bà. Tranh cãi như thế nào cũng không có biện pháp giải quyết. Ông ta rất ngoan cường. Nay bà cụ chỉ nói mấy câu khiến cho người ta cảm động. Đây là lòng chân thành của bà, cũng không cần đòi lại, mà lòng chân thành cho họ dùng. Ông muốn dùng thì cứ dùng đi, ông dùng cũng như tôi dùng vậy. Có một lần bà làm mất 5,000 đồng, bà rất vui mừng. Người nào mà lấm được, họ có tiền xài, bà không có buồn rầu, không có phiền não, suốt ngày đến tối hoàng hoàng hỷ hỷ, rất vui vẻ. Con trai của bà có một chiếc mô tô, tốn hết 15,000 đồng sửa chiếc xe đó, vì máy móc bị trục trặc, sau khi sửa xong lại bị người ta trộm mất. Bà hết sức vui mừng, cũng may là chiếc xe đó đã sửa xong, nếu không thì người ta lái chiếc xe đó xảy ra tai nạn. Quý vị nghĩ xem, tâm tâm của bà luôn luôn nghĩ đến người khác, đều nghĩ đến sự an toàn của người khác. Gia đình của bà cụ ở dưới thôn quê có trồng một vườn cải. Bà cụ trồng vườn cải đặc biệt là tốt tươi. Đây là y báo chuyển theo chánh báo. Vườn cải của người khác không sánh bằng vườn cải của bà. Bà thường hay nói: vườn cải của tôi mọi người tùy tiện có thể lấy ăn, có thể cũng có thể đến vườn cải của bà nhổ lấy đem về nhà, đem về nhà mà ăn. Có một ngày chồng của bà ở trong vườn cải nhìn thấy có người đến nhổ cải, thì hỏi họ: tại sao ông đến đây nhổ cải? Họ nói: đây là vườn cải của Từ Bi Bồ Tát, mọi người chúng tôi đều có thể đến đây nhổ cải. Chồng của bà cũng không có nói gì. Bà cũng không cần đặc biệt chăm sóc. Đây là chứng minh y báo chuyển theo chánh báo. Bất luận bà làm việc gì đều được thuận lợi. Tâm địa của bà chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, bà đã làm được. Việc làm của bà cảm động được rất nhiều người. Tuy người xuất gia biết nói nhưng làm không được. Người ta là không biết nói đều làm được cả. Hạnh của Phật hạnh là thật sự có thể buông bỏ, thật sự có thể xả bỏ. Bà cũng thường khuyên người niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Bà không biết giảng kinh thuyết pháp, bà chỉ khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Phật pháp là chú trọng ở nơi hành. Nói được mà không làm được không phải chân trí huệ, điều vô ích. Quan trọng nhất là hành. Thật sự mà làm được, thật sự buông bỏ được, mới thật sự vì tất cả chúng sanh. Trì giới chính là giữ phép tắc. Bất luận làm việc gì nhất định phải hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Nếu trái với tình lý pháp thì không được làm. Nhẫn nhục chính là tâm nhẫn nại. Bất luận làm việc gì, đối người, đối việc, đối vật cũng phải có tâm nhẫn nại. Tinh tấn là phải cầu tiến bộ, không phải nói buông bỏ không làm gì hết. Cần phải tinh tấn cầu tiến bộ, không những phải làm mà còn phải hy vọng hôm nay càng làm tốt hơn hôm qua, ngày mai càng làm tốt hơn hôm nay. Tại sao lại không làm? Làm không phải là vì cá nhân mình làm, chỉ vì tất cả chúng sanh mà làm. Vì cá nhân mình làm là buông bỏ, vì chúng sanh làm là gánh lên. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Cuộc sống của chúng ta, mặc áo ăn cơm đều là vì chúng sanh. Hay nói cách khác, cái thân thể này, sống trong thế gian này là vì chúng sanh mà sống. Cái thân thể này là phục vụ cho tất cả chúng sanh, không phải vì cá nhân mình. Tự mình thì phải buông bỏ, vì chúng sanh, vì Phật Pháp thì phải gánh lên. Thiền định là tự mình làm chủ được, không bị hoàn cảnh bên ngoài làm lay chuyển, thì gọi là định lực. Đặc biệt là trong xã hội hiện nay, sự dụ dỗ mê hoặc của trong xã hội hiện nay thật là quá nhiều. Lục căn của quý vị tiếp xúc lục trần đều là sự dụ dỗ mê hoặc. Vả lại, sự dụ dỗ mê hoặc rất là lớn mạnh. Chúng ta sống trong hoàn cảnh này mà lục căn không bị lục trần dụ dỗ mê hoặc, không bị cảnh giới làm lay động, đây chính là thiền định. Cái thiền định này không phải bảo quý vị ngồi mỗi ngày ngồi xếp bằng mặt quay vào vách. Cách ngồi thiền mặt quay vào vách là vô ích. Không bị tất cả dụ dỗ mê hoặc, cách tu thiền định này đã khởi tác dụng, thì trí huệ bát nhã hiện tiền, thông đạt hiểu rõ tất cả, không còn mù mờ, mọi thứ rõ ràng, mọi thứ minh bạch, thì gọi là hạnh của Phật hạnh. Đây là giảng về địa vị thập hạnh. Kế đến là địa vị thập hồi hướng, thì tâm lượng hoàn toàn đã mở rộng. Tức là khi nãy tôi đã nói, tất cả vì chúng sanh, tất cả vì Phật Pháp. Phật Pháp là Pháp giác ngộ, là Pháp giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ, thì gọi là Phật Pháp, cũng gọi là hồi hướng. Chư Phật Như Lai, tất cả Bồ Tát, tu nhân chứng quả chính là tính, trụ, hạnh, hướng. Bốn điều cương mục này cũng là bốn thứ tu hành. Quý vị nên biết bốn thứ tu hành này bên trong không có trước sau, cũng không có giai đoạn. Không phải là trước tu giai đoạn này, sau đó lại tiến tu vào giai đoạn kế. Không phải vậy. Trong mỗi một hạnh đều hàm nhiếp đầy đủ bốn thứ hạnh. Đây là Phật tại trong kinh dạy cho chúng ta. Cho nên bộ kinh này, hạnh rãi không ngại viên dung, viên dung không ngại hạnh rãi. Một là tất cả, tất cả là một. Thì trong cuộc sống này làm sao mà không mỹ mãn? Thật sự là đại viên mãn, là cảnh giới đại viên mãn của Hoa Nghiêm. Khi giảng đến đề kinh thì tôi sẽ trình bày tường tận hơn. Cho nên nay chúng ta học tập bộ kinh này, nhất định phải khế nhập được cảnh giới. Cũng tức là nói, chúng ta phải học cách sinh hoạt của Phật Bồ Tát. Bởi vì Tây Phương Cực Lạc thế giới là pháp giới của Phổ Hiền Bồ Tát, Kinh Hoa Nghiêm chính là pháp giới của Phổ Hiền, chính là sinh hoạt của Phổ Hiền, là tấm gương của Phổ Hiền, là mô phạm của Phổ Hiền. là trong tất cả các pháp thù thắng nhất, mỹ mãn nhất. Kế đến là thập địa, cũng gọi là đăng địa. Đăng địa là hoàn toàn làm lợi ích cho chúng sanh, cũng tức là nói trong tứ hoàn thệ nguyện họ đã hoàn toàn thực hiện được đại nguyện thứ nhất, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Họ dùng phương pháp gì để thực hiện? Họ dùng tính trụ hạnh chứng, hạnh hướng, tự mình tu thành, cũng dùng phương pháp này đi giúp đỡ cho tất cả chúng sanh. Giúp đỡ cho tất cả chúng sanh, tính của Phật Bồ Tát tính, trụ của Phật Bồ Tát trụ, hạnh của Phật Bồ Tát hạnh, để mở rộng tâm lượng của mình. Như trong kinh có nói, tâm bao thái hư, lượng chu sa giới, đó chính là thập hồi hướng. Từ thập địa đến thập nhất địa, đến quả vị cứu cánh, tại trong bổn kinh nói về đẳng giác và diệu giác, tổng cộng có 11 phẩm. Từ phẩm thập định, thập thông, thập nhẫn, A Tăng Kỳ thọ lượng, chư Bồ Tát trụ xứ, Phật bất tư nghị pháp, thập thân tướng hải. Tám phẩm này là nói chánh báo. Phẩm tùy hảo quang minh, phổ hiền hạnh, Như Lai xuất hiện, tổng cộng có 11 phẩm kinh là nói về đẳng giác và diệu giác. Đây là phần thứ hai của kinh Hoa Nghiêm, cũng là một phần rất lớn giảng về giải. Sau khi quý vị giải rồi thì quý vị mới biết hành như thế nào. Phần thứ ba là thác pháp tiến tu thành hành phần. Pháp là vạn pháp, tức tất cả vạn pháp. Khi lục căn tiếp xúc đến tất cả các pháp thì quý vị biết tu hành như thế nào. Cho nên kinh Hoa Nghiêm diệu là diệu ở chỗ này. Sau khi đã học Hoa Nghiêm thì mới biết cái gì gọi là lục trần thuyết pháp, mới hiểu được Phật tại trong kinh thường nói vi trần thuyết, cõi nước thuyết, không gián đoạn thuyết. Thì chúng ta chính mắt thấy được, chính tai nghe được, thời thời khắc khắc đều ở trong Đại Phương Quảng, đều ở trong Phật Hoa Nghiêm, thì quý vị mới có thể thật sự khế nhập thành hành, tức chúng ta tu hành được thành tựu. Nếu như nói tu hành được thành tựu, không bằng nói thành tựu cuộc sống mỹ mãn của chúng ta thì dễ hiểu. Thành hành chính là cuộc sống mỹ mãn, không có khiếm khuyết chút nào, cùng với quả địa của chư Phật Như Lai hoàn toàn tương đồng. Đây là một phẩm kinh trong phẩm Ly Thế Gian, có 5 quyển. Quyển kinh này rất dài. Sau cùng, phần thứ tư là y nhân chứng nhập thành Đức Phật. Trong phần này hoàn toàn thị hiện tấm gương cho đại chúng xã hội thấy, thị hiện trong cuộc sống. Đại viên mãn đại tự tại, như chư Phật Bồ Tát thị hiện cho đại chúng xã hội thấy, hoàn toàn bày ra cho mọi người đều nhìn thấy. Sau cùng một phần này, trong 80 quyển có 21 quyển kinh văn, là phẩm nhập pháp giới. Trong 40 quyển kinh văn có 40 quyển phẩm đề là nhập bất tư nghị giải thoát cảnh giới phổ hiền hạnh nguyện phẩm. Trong phẩm này là thị hiện tấm gương cho chúng ta thấy. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.